sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 558 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện xin ơn thinh lặng. Bài suy niệm với tựa đề Đụng chạm. Câu chuyện Con người khờ khạo. Phỏng vấn Sơ Nguyễn Thị Phụng. Bề trên của dòng mến thánh giá Cái Mơn. Lần thứ hai. Thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài thơ Xin ơn thinh lặng và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Lạy Chúa, xin ban cho con, không phải sự thinh lặng làm cho con bị giam hãm nơi chính mình, nhưng là sự thinh lặng giải phóng và cởi mở con đối với những không gian mới. Không phải sự thinh lặng của thân xác kiệt sức do bởi những địa đàng giả tạo, nhưng là sự thinh lặng của tâm hồn hít thở ở ngưỡng cửa nước Chúa. Không phải sự thinh lặng của sự sợ hãi kẻ khác và thế giới,
nhưng sự thinh lặng làm cho con gần gũi mọi con người và tạo thành. Không phải sự thinh lặng của ích kỷ, lạnh lùng, thờ ơ và kiêu hãnh, nhưng là thinh lặng đâm rễ sâu, củng cố và thanh tẩy lòng trìu mến. Không phải thinh lặng của sự vắng mặt trống rỗng, của độc thoại cô đơn. Không phải sự thinh lặng của hèn nhát hoặc nhẫn nhục, nhưng là sự thinh lặng chuẩn bị chiến đấu cho sự thật. Không phải sự thinh lặng của những người bị đẩy sang bên lề, những người không có tiếng nói.
Không phải sự thinh lặng của con người nhai đi nhai lại sự thất bại của chính mình, nhưng là sự thinh lặng của sự suy nghĩ để khám phá nguyên nhân của những thất bại ấy. Không phải sự thinh lặng của đêm tối, của tuyệt vọng, nhưng là sự thinh lặng chờ đợi của ánh sáng, của rạng đông, của niềm cậy trông. Không phải sự thinh lặng của thù hằn ghen ghét, nhưng là thinh lặng của giải hòa và tha thứ.
Không phải sự thinh lặng của ba hoa, nói nhiều đầy chính mình, nhưng là sự thinh lặng của con tim lắng nghe tiếng thì thầm của thần khí Chúa. Không phải sự thinh lặng bị xâm chiếm bởi quá nhiều câu hỏi, không câu trả lời, nhưng là sự thinh lặng ngỡ ngàng và thờ lạy. Không phải thinh lặng của việc quên lãng của nấm mồ sự chết, nhưng là thinh lặng trong đó chất đầy những năng lực của đấng phục sinh, chờ đợi một cuộc sống mới trong ánh sáng của Chúa, nhưng là sự thinh lặng nuôi dưỡng sức mạnh của những dân tộc đứng lên. Không phải sự thinh lặng của con người trốn tránh, nhưng là sự thinh lặng của con người tìm kiếm Chúa, nhưng là sự thinh lặng của sự gặp gỡ, của tình mật thiết trong sự hiện diện của Chúa.
Thank you. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Đụng Chạm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin Hiệp Thông. Trong dịp liên hoan phim quốc tế người Việt lần thứ 5, năm 2011, phim Touch là Đụng Chạm của đạo diễn Nguyễn Đức Minh đã được khán giả yêu thích nhất. Nội dung của phim được xây dựng trong bối cảnh của nghề làm móng tay, qua sự đụng chạm tay chân giữa người phụ nữ Việt Nam hành nghề móng tay để kiếm tiền với anh khách hàng người Mỹ đã dẫn đến biết bao nhiêu sự đụng chạm khác thuộc nhiều lĩnh vực gia đình, bạn bè, sở thích, văn hóa, cảm xúc và tình dục. Trên thực tế, xét về mặt tôn giáo và đạo đức, sự đụng chạm đó cũng đã tạo ra bao nhiêu sự xáo trộn trong đời sống hôn nhân gia đình của những người phụ nữ Công giáo Việt Nam. Chữ touch của Anh ngữ vừa có nghĩa là đụng chạm sờ mó về thể lý, lại vừa có nghĩa là làm cho xúc động, cảm động, thương tâm, xét về tình cảm và tinh thần. Your music touched me. Bản nhạc của bạn đã làm cho tôi xúc động. Sự liên hệ hỗ tương giữa thể xác, tình cảm và tinh thần thật rõ ràng. Trong các môn thể thao, có môn football là ồn ào nhất. Cầu thủ nào ôm banh chạy vào được vùng cuối sân, ghi điểm touchdown, thì sẽ làm cho toàn thể cầu trường đang trực tiếp ngồi xem, hay hàng triệu khán giả đang xem TV trên toàn thế giới, phải nhảy nhóm lên reo hò mừng rỡ, hoặc rơi xuống vực tuyệt vọng. Phải tốn kém hàng triệu đô la mới mua được cầu thủ đó và giây phút đó. Những người thắng cuộc thì mừng rỡ reo hò, còn kẻ thua có thể mất tiền, mất nghề và mất mạng không chừng. Chỉ một cái đụng chạm touchdown có ảnh hưởng lớn lao đến thế. Một em bé được người mẹ ôm ấp, yêu thương, vỗ về sẽ khác với một em bé bị bỏ rơi hay nuôi ở viện mồ côi. Theo Helen Cotton, tác giả cuốn The Gift of Touch, thì số lượng của chất hemoglobin trong máu của một người sẽ gia tăng một cách đáng kể khi người đó tiếp xúc đụng chạm. Chất hemoglobin giúp cho sức khỏe được gia tăng, ngăn ngừa bệnh tật và làm cho mau phục hồi, chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, trong những tháng bị cảm cúm vì siêu vi khuẩn, sự lây nhiễm bệnh cũng lại được truyền qua sự đụng chạm tiếp xúc, hít thở với người khác. Trong bài phúc âm, Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị băng huyết, đã đụng chạm đến áo của Ngài và phục hồi sự sống cho đứa bé gái 12 tuổi đã chết qua việc cầm lấy tay em. Cả hai việc đụng chạm này xét theo luật Do Thái đều không được phép, vì cả hai người đều ô uế không trong sạch. Nhưng luật lệ này giúp bảo vệ cho con người cả về mặt vệ sinh và tôn giáo. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, Chúa của sự sống. Ngài ban sự sống, đặc biệt là sự sống đời đời. Chúa đã vượt ra khỏi luật lệ của con người. Chúa đụng chạm đến ai thì người đó được chữa lành, được tha tội, ban sự sống. Tiếp xúc và gặp gỡ với Thiên Chúa, nhất là qua bí tích thánh thể, mang lại ân sủng, bình an và hạnh phúc cho con người. Còn đụng chạm và tiếp xúc giữa con người với nhau thì có xấu và có tốt, có lây bệnh và có xoa dịu, có đổ vỡ và có gặp gỡ. Cần phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, kẻo xa trước cám dỗ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Con người khờ khạo, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một cuốn phim Pháp với tựa đề Gigo đã kể lại cuộc đời cao thượng nhưng vô cùng đáng thương của một người câm tên là Gigo. Đúng như cái tên có thể gợi lên, Gigo là một người khờ khạo nhưng lại có một tâm hồn cao quý. Ngày ngày anh quét đường, kiếm từng đồng xu nhỏ để mua những mẩu bánh mì vụn sống qua ngày. Nơi trú ngụ của anh là một cầu thang bẩn thỉu nằm bên dưới một ngôi nhà. những người bạn duy nhất của anh là các chú chó và một con mèo hoang. Hằng ngày từ tiệm bánh mì đi ra, anh đều mang theo thức ăn cho chúng. Anh đi đâu chúng quấn quýt bên người đến đó. Những con thú thương anh như một người bạn, nhưng những người đồng bào của anh chỉ nhìn anh như trò đùa. Mỗi khi cần có một trận cười, người ta gọi Gigo đến cho anh uống rượu, để anh có thể nhảy múa trong cơn say và làm trò hề cho họ.
Một đêm nọ, sau khi say túy lý và làm đủ trò hề cho thiên hạ cười, Gigo đi ngả nghiêng về nhà giữa cơn mưa. Anh bắt gặp một người đàn bà và một đứa con gái nhỏ đang nằm co ro trong góc hè phố. Mình mày ướt như chuột lột. Anh dìu hai mẹ con người đàn bà về nhà mình và dọn chỗ cho họ qua đêm. Trong những ngày kế tiếp, anh tìm đủ mọi cách để làm cho người đàn bà được hạnh phúc và cô bé được vui cười. Anh đưa cô bé đến nhà thờ và dùng thứ ngôn ngữ câm của mình để nói với nó về Chúa Giêsu. Một hôm, người mẹ muốn đi nơi khác vì không chịu nổi cảnh thiếu thốn trong căn nhà của anh. Người câm không biết làm gì hơn là đành phải đến hiệu bánh mì quen để đánh cắp một số tiền. Với số tiền ấy, anh có thể sắm sửa tươm tất cho hai mẹ con người đàn bà.
Thế nhưng, một hôm khi thức giấc, anh không còn thấy người đàn bà ở trong căn gác của mình nữa. Anh đưa cô bé vào sâu trong cầu thang và làm trò đùa cho nó cười. Vô tình, căn gác đổ nát sụp xuống trên anh và đứa bé. Anh vừa mang đứa bé đến nhà thờ để xin cha sở chạy chữa, thì người ta cũng phát giác ra sự mất tích của nó. Người ta chi hô lên anh là thủ phạm bắt cóc đứa bé. Cuộc săn đuổi đã làm cho anh trượt té xuống một dòng sông. Một chiếc phà chạy qua, chiếc mũ của anh trồi lên. Người ta tưởng rằng anh đã chết chìm giữa dòng sông. Sự cảm thông và thương tiếc bỗng bừng dậy. Người ta lấy chiếc mũ của anh, đặt lên một chiếc quan tài và cử hành nghi lễ tống táng. Người ta sụt sùi khóc. Bao nhiêu bài điếu văn được đọc lên để ôn lại tấm lòng cao thượng của người quá cố. Nhưng từ một chòm cây trong nghĩa địa, Gigo lắng nghe tất cả. Anh bật thành tiếng khóc, khóc vì cảm thông quá muộn màng của người đồng loại, mà có lẽ cũng khóc khi nghĩ đến thân phận của anh.
Hôm nay, chúng ta bước vào tháng dành riêng để tôn kính trái tim Chúa Giêsu. Có riêng một tháng để nhắc nhớ cho con người về tình yêu của Thiên Chúa. Bởi lẽ con người không hiểu mà cũng dễ quên tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng giống như một người tình câm. Ngài làm mọi sự và tìm đủ mọi cách để cho con người hiểu được tình yêu của Ngài. Không còn ngôn ngữ nào nữa, Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết. Bởi lẽ không có tình yêu nào trọng đại cho bằng mối tình của người chết vì người mình yêu. Hôm nay chúng ta bước vào tháng dành riêng để tôn kính trái tim Chúa Giêsu. Có riêng một tháng để nhắc nhớ cho con người về tình yêu của Thiên Chúa. Bởi lẽ con người không hiểu mà cũng dễ quên tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng giống như một người tình câm. Ngài làm mọi sự và tìm đủ mọi cách để cho con người hiểu được tình yêu của Ngài. Không còn ngôn ngữ nào nữa, Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết, bởi lẽ không có tình yêu nào trọng đại cho bằng mối tình của người chết vì người mình yêu. Chúng sẽ nhìn xem đấng chúng sẽ đâm thâu qua. Qua cái chết của Đức Kitô trên thập giá, con người mới có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Cái chết là ngôn ngữ cuối cùng của tình yêu, mối tình câm lặng nhất đã được bày tỏ.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh đón chào nữ tu Nguyễn Thị Phụng. Bà là tổng phụ trách, tức là bề trên của hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Chúng tôi mời bà lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để bà có thể chia sẻ với quý vị về những mục vụ tông đồ của hội dòng và tất cả những nhu cầu cần xin quý ân nhân giúp đỡ. Vâng, em xin kính chào sơ Nguyễn Thị Phụng và xin sơ vui lòng gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, sơ Phụng xin chào cô Kim Hà và xin kính chào quý thính giả nghe giờ của mẹ.
Dạ, cảm ơn sơ. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về lịch sử thành lập của hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn không ạ?
Dạ, thưa dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được thành lập năm 1844, tức là hôm nay đúng 169 năm, là 124 dòng Mến Thánh Giá Việt Nam thuộc giáo phận Vĩnh Long và tất cả nhà dòng khoảng 500 chị em. Thì trong đó có các em đệ tử, có em nhà tập luôn, đó là tất cả trong nhà dòng là 500 chị em.
Dạ. Mà phục vụ là trên 4 tỉnh như sư nói phải không ạ?
Dạ, 4 tỉnh, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và một phần của tỉnh Đồng Tháp.
Thưa sư, ở trong số những nữ tu này có những nữ tu già hưu mà cần được giúp đỡ.
Dạ, xin cảm ơn Kim Hà. Thì bởi vì nhà dòng đã có quá nhiều năm rồi, hơn một thế kỷ rồi. Dạ. Cho nên thì các sư già rất là nhiều. Hiện giờ thì các sư già có 50 sư già. Bệnh thì có sư già lớn nhất đó là 97 tuổi. Các sư đang sống trong cái nhà hưu dưỡng của nhà sư thì bệnh thì cũng nhiều. Bây giờ ở nhà quê. Nhà dòng sơ nhà quê cho nên xa bác sĩ rồi thuốc men nó cũng yếu cho nên thì có nhiều cái thứ bệnh lắm. Các sơ già của nhà sơ nếu là thông thường như Kim Hà biết là mình làm việc thì có về hưu. Sơ già của nhà sơ thì làm việc suốt đến khi nào ở các giáo xứ khi nào mà làm không nổi nữa về. Có những sơ chết tại giáo xứ luôn tại vì là thiếu nhân sự cho nên thì tuổi già 70-80 tuổi sơ nào mà còn làm việc được thì vẫn ở giáo xứ để làm việc cho đến khi không làm việc được nữa thì mới trở về nhà hưu cho nên con số 50 đó là con số tại nhà còn mà các sơ mà lớn tuổi 70-80 tuổi thì vẫn còn ở các hòa đạo để làm việc.
Thưa sơ, vậy thì những sơ già hưu đó ở hội dòng là luôn luôn là cầu nguyện cho các ân nhân phải không ạ?
Dạ, thưa cái đó là cái bổn phận của các sơ đó Kim Hà. Các sơ già thì coi như là phân công tác, bổn phận là cầu nguyện cho trong nhà dòng, cầu nguyện cho mọi người, và nhất là cầu nguyện cho các ân nhân, bởi vì nhà dòng của sơ thì được cần sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, cho nên thì không có làm cái gì để rằng mà đền đáp được các ân nhân giúp đỡ mình, chỉ là cầu nguyện, mà có nhiều người được ơn lắm Kim Hà, ngay cả một ít người ở bên đây mà sơ quen biết đó có vấn đề gì thì gọi điện thoại về, xin sơ cầu nguyện thì sơ đăng bảng, rồi 500 sơ cầu nguyện thì là được ơn nhiều lắm, nhiều người được ơn lắm. Cho nên cái bổn phận chính của các sơ trong nhà dòng, tại nhà mẹ đó là cầu nguyện từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm. Nhà dòng sơ có phiên để mà cầu nguyện trước mình Thánh Chúa luôn luôn. Và lúc nào, giây phút nào cũng có các sơ trước mình Thánh Chúa để cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện cho các ân nhân.
Cảm ơn sơ. Như vậy thì quý vị ân nhân khi mà giúp đỡ cho hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, quý vị cũng sẽ ở trong danh sách các ân nhân để cho quý sơ cầu nguyện cho gia đình. Như vậy điều đó quá tốt. Vâng, cảm ơn sơ. Thưa sơ, các sơ già hưu đó có cần tã lót hay là sữa hay là những thuốc men gì không ạ sơ? Sơ có cần sự giúp đỡ đó?
Dạ thưa, cái đó thì cần lắm. Nói thật với Kim Hà, đi qua bên đây có mấy quý cụ bà đó, có tã, rồi hỏi sơ cần không? Trời ơi, cho là mừng lắm, ở bên kia có điều kiện để mua tã đâu. Là mình phải lót bằng vải, bằng ni lông, rồi ai thôi chứ không có tã. Trừ ra đặc biệt lắm, sơ nào cần thiết dữ lắm thì mới có được cái tã để mà lót, cũng như là lót bằng khăn, bằng vải rồi giặt. Dạ, nếu mà được có thì sơ mừng lắm. Có một dạng nhân cho sơ 2 thùng, sơ nói là sơ sẽ mang về là nó quý lắm.
Thưa sơ, để ngoài những nhu cầu như vậy, sơ có những cái nhu cầu để lo cho các em mới vào tu, các đệ tử không?
Các đệ tử thưa cần lắm, tại vì các sơ phục vụ ở các tỉnh ở nhà quê không à, hầu hết là dùng miền quê, cho nên quê thì rất nghèo, cho nên các em không có điều kiện học, không có trường học, cho nên thì các em này, nếu mình muốn đưa các em, nó muốn tu mà nó không điều kiện học, thì mình phải nuôi nó, phải đưa nó về tại nhà dòng. Ở hiện giờ trong nhà dòng sơ có 50 em đang học cấp 2, cấp 3. Nếu mà mình không nuôi nó thì nó không có điều kiện học, nó không có đi tu được thì phải nuôi. Cho nên thì sơ cũng cầu xin Chúa cho có ân quý ân nhân mà nghe nói là có một số ân nhân giúp cho các ân gọi đó. Yeah. Thì phải mà nếu mà giúp được cho sơ cái phần này thì để nó mà lo cho giáo hội có nhiều ơn gọi để phục vụ trong cánh đồng tiền giáo, nhất là miền quê của sơ, thì điều này sơ rất là mừng. Các em này là nhà dòng nuôi free không đó, nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học. thậm chí mua quần áo luôn, rồi thuốc men luôn, rồi nhiều khi nhà gia đình của các em nghèo quá, mình phải xin đồ cũ cho cha mẹ nó nữa, chưa có ai giúp sơ.
Thưa quý thính giả, hơn bao giờ hết ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất nhiều ơn gọi tu sĩ cũng như ơn gọi linh mục. Nếu quý vị có điều kiện xin vui lòng giúp đỡ cho những cái ơn gọi của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cám Ơn, và chúng tôi xin cảm ơn quý vị trước. Thưa sơ, ngoài ra sơ còn nuôi tất cả những người khuyết tật, tìm công ăn chuyện làm cho những phụ nữ nữa, phải không ạ? Vâng, xin thơ trình bày thêm
dạ.
Một vụ đó.
Thì tôi các em khuyết tật, nhà dòng thì cũng lấy cái cố gắng trích ra một phần của nhà dòng, mình chia sẻ với các em khuyết tật chứ chưa được, ít có được giúp đỡ gì để khuyết tật, mà cũng không có tập trung cho nên là phải đến nhà của các em. Đến tận nhà của các em rồi để giúp các em là thì lâu lâu một lần thôi cô Kim Hà, chứ tại vì chưa có ai giúp đó, thành ra mình chỉ chia sẻ cái phần của mình, hoặc là nếu có thì rất là ít, cho nên thì chưa có tập trung. Nhưng mà người khuyết tật mà các sơ lo đó thì cũng khoảng chừng gần 100 các em. Các cháu khuyết tật thì có những gia đình cha mẹ sinh ra có 3 người con à, có 3 con thôi thì 2 đứa là khuyết tật rồi. Rồi cha mẹ phải ở nhà chăm sóc con cho nên nghèo khổ dữ lắm, không có tiền để mà nuôi nó. Những trẻ khuyết tật này thì nó không làm được gì, nên cha mẹ thì phải chăm sóc nó hoàn toàn, cho nên từ cái con cái bệnh hoạn cho gia đình nghèo thì mình thấy vậy là mình chỉ thương rồi mình giúp đỡ gì chút thôi, chứ không làm sao mà giúp đỡ cho người khuyết tật này được.
Thưa sơ, em được biết là sơ có một cái bữa tiệc gây quỹ, phải không ạ?
Dạ.
Dạ, thì thưa quý thính giả, chúng tôi xin được mạn phép sơ phụng để có thể mời quý vị thính giả đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tổ chức vào ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 2012 vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Palace, địa chỉ là 6731 đường Westminster Boulevard, Suite 122, tức là ở ngay góc đường Golden West và Westminster, để chung vui rồi đồng thời giúp đỡ tiếp sức cho quý sơ để quý sơ có phương tiện lo cho những người nghèo khổ bên quê nhà. Thì xin quý vị vui lòng ghi số phone của sơ phụng ở đây là 714-582-9711, và chúng tôi có địa chỉ điện thoại của sơ ở Việt Nam, nếu quý vị cần quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512. 265-1512. Em cảm ơn sơ đã đến đây để chia sẻ với quý vị thính giả. Trước khi chia tay với quý vị thính giả, sơ có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Dạ, trước hết là sơ xin cảm ơn cô Kim Hà cho sơ được có tiếng nói hôm nay. Thì sơ xin gửi lời chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe cái chia sẻ của sơ. Thì công việc từ thiện, bác ái và dịp tông đồ của sơ cần rất nhiều sự giúp đỡ của tất cả quý ân nhân, những quý ân nhân có lòng hảo tâm mở lòng ra tiếp sức với sơ để sơ lo cho người nghèo, người đau khổ ở bên quê nhà của mình. Sơ biết rằng người Việt Nam của mình ở đây rất là thương đồng bào quê hương của mình, nhất là những người nghèo khổ. Thì những người nghèo khổ mà ở vùng các sơ đi phục vụ đó, hàng ngày chứng kiến biết bao nhiêu cảnh nghèo đói khổ đau bệnh tật mà sơ không có điều kiện để giúp những người này, không có đủ sức. Thì sơ xin mở lòng mở cánh tay để cho các sơ được làm cánh tay nối dài của quý ân nhân đến với những người đau khổ này. Thì sơ rất là mừng, đó là lý tưởng của quý sơ, cuộc đời dâng hiến đời lễ đem hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà mình thương, mà mình thương cái miệng không, mình không có cái gì cụ thể để mà giúp, thì cái đó nó cũng không có tròn cái bổn phận dân hiến của mình đối với Chúa và đối với những người nghèo. Cho nên sơ xin quý ân nhân thương tiếp sức với sơ, với nhà các sơ, để mà giúp đỡ cho những người đau khổ này, là mang ơn quý thính giả.
Thưa sơ, em được biết là bây giờ quý sơ đang chuẩn bị để tìm đất để xây một ngôi nhà ở các bà cụ ở đó, phải không sơ?
Dạ thưa, thì hiện bây giờ là sơ đang nuôi mười mấy bà trong nhà, mà bấy lâu nay thì ngôi nhà ở rất là lụp sụp, nó sụp rồi, nó đổ rồi, không có đủ chỗ để đằng mà không có đủ cái tiện nghi tối thiểu cho quý bà này ở. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều người đến xin sơ để mà cho những người này ở nữa, nhưng mà sơ không có điều kiện, cho nên sơ mới có cái ý định là dùng cái miếng đất của nhà mình để là mình xây thêm một cái nhà cho những cụ bà đang ở trước nay có được cái phương tiện tối thiểu. và đồng thời có nơi chỗ để cho nhiều người đến gõ cửa mà xin vào ở. Sơ chưa có đủ chỗ cho nên sơ xin hẹn để khi nào có nơi chỗ thì sơ sẽ báo cho biết để vào đến. Thì những người này họ rất là mừng mà tại vì bây giờ chưa có chỗ cho nên họ chưa có ở được.
Vậy xin quý vị cũng thương là giúp cho quý sơ có điều kiện này xây một ngôi nhà để giúp cho những người già, neo đơn, khuyết tật hoặc là bệnh tật mà những người già không có chỗ để nương thân. Sơ sơ thì qua kinh nghiệm bản thân á, mẹ em đau cũng một năm mấy nay, em thấy mẹ em may mắn là ở được Chúa thương ở đất nước Hoa Kỳ này có mọi phương tiện. Và trong khi đó những người già ở bên xứ sở của mình rất là khổ đau. Em cũng rất là thông cảm với những nhu cầu của những người già như vậy. Cũng xin quý thính giả vui lòng giúp đỡ cho quý sơ hội dòng của Mến Thánh Giá cảm ơn. Hy vọng rằng quý vị sẽ sắp xếp được thời gian để tới dự bữa tiệc gây quỹ của quý sơ hội dòng Mến Thánh Giá cảm ơn vào ngày Chủ nhật 22 tháng 7 lúc 5 giờ chiều.
Tức là vào buổi chiều hôm nay
tại nhà hàng Seafood Palace ở góc đường Westminster và Golden Web.
Sau đây là số phone của sơ bề trên Nguyễn Thị Phụng, dòng Mến Thánh Giá cái mơn
714-582-9711, 714-582-9711.
Thưa quý thính giả, cho đến giờ phút này chúng tôi chỉ mới nhận được $50 của một ân nhân gửi qua nhà hàng Vân để giúp cho dòng Mến Thánh Giá cái mơn. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho các sơ của dòng Mến Thánh Giá cái mơn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn gia đình của anh Trương Đại và Givran Bakery, số điện thoại 714-839-9711. 839-9711 đã bảo trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý thính giả và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, đáp lời kêu gọi của linh mục Andrew Nguyễn, đan viện Thiên An Huế, gia đình của anh Trương Đại đã ghi danh 2.000 đồng để trở thành ân nhân vĩnh viễn của đan viện Thiên An. Và gia đình của cô Thanh Trúc tại Givan Bakery đã ghi danh 1.000 đồng để làm ân nhân vĩnh viễn của đan viện Biển Đức Thiên An. Như vậy, chúng tôi đã nhận được 3.000 đồng và chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để ghi danh quý vị làm ân nhân vĩnh viễn của đan viện Thiên An Huế. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình, để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.